Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 33. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Đức tin thật trong dân hiến phần 7 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm, khuyên phải cứ giúp cho nhiều. Vậy thì như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.
Đó là sự dâng hiến để mà toàn vẹn thành trọn công việc Chúa làm, là một sự dâng hiến của sự vâng phục Chúa, vâng phục ở trong con đường của hội thánh. Ở đây nói thì cũng dễ hiểu, nhưng mà chúng ta cần đo lường thái độ của mình trong sự liên hệ với người khác chẳng hạn. Nhiều khi đó mình không phải chỉ mất sướng hay là khó khăn giận ai đó trong hội thánh, hay là có cái phiền gì đó tự nhiên nó đụng tới sự tham dự của mình ở trong cộng đồng hội thánh, và nó ngưng lại công việc ân điển và sẽ giới hạn hiệu quả của sự dâng hiến của chúng ta. Nếu vấn đề này thì như tôi nói, hội thánh của chúng ta rất dễ thương. Hội thánh chúng ta chỗ đứng chung rất là nhiều, và khi tôi thấy có sự tin tưởng giao phó rất là hết lòng của hội thánh, và nó có ảnh hưởng rất nhiều trong công việc của những người nhu cầu tại Việt Nam, nhu cầu của con dân Chúa, trại sinh nghèo, các công việc mà chúng ta đang tham dự tới. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa rằng nếu chúng ta đi con đường mà Phaolô đang khuyên dạy người Corinto và lấy cái mẫu mực của người Macedon, đó là dâng hiến là bày tỏ trong sự yêu kính Chúa, thờ phượng Chúa trước hết, giao phó mình cho Chúa, thẩm định cái đường lối và nguyên tắc sống của mình trong Chúa, và đặt để mình ở dưới sự lãnh đạo trong môi trường mà Chúa bày tỏ ân điển của Chúa, thì đó là nơi mà chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa đúng trong sự dâng hiến. Dâng hiến là đáp ứng với ân điển. Thứ hai là dâng hiến là bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Xoay người bên cạnh và hỏi, hiểu không? Một phần này cũng hỏi là thức dậy chưa? Điểm thứ ba, đó là dâng hiến là bằng chứng yêu thương. Dâng hiến là bằng chứng yêu thương, và đây là một phần cũng rất là quan trọng để cho chúng ta thấy được. Phaolô sau khi nói điều đó thì ông nói là vì hiểu điều đó rồi cho nên tôi muốn anh em thấy điều này, vậy nên chúng tôi đã khuyên tiếp đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này y như người đã khởi sự làm. Vậy thì như anh em đã đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng tình yêu thương chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói về chữ bằng chứng yêu thương thì tôi muốn nhấn mạnh tới cái chữ bằng chứng đó. Nghĩa là Phaolô đang nói là vấn đề dâng hiến là không phải là chỉ vấn đề ý định mà thôi, không phải là ước muốn mà thôi, cũng không phải là sự hiểu biết lễ đạo mà thôi. Dâng hiến là gì? Là khi mình dâng hiến. Ông nói là dâng hiến chỉ thành sự thật khi mình dâng hiến, chứ không mình nếu mình chỉ nói về dâng hiến, nếu mình chỉ định về dâng hiến, nếu mình chỉ suy nghĩ về dâng hiến thì nó không phải là dâng hiến. Và đó là điều mà ông đang nói với lại các tín hữu người Corinto. Ông nói là cả năm trước tôi đã gửi tiếp tới với anh em hai lần rồi, đã nói chuyện về dâng hiến rồi, và anh em thì rất đồng ý, rất muốn đáp ứng về điều này, nhưng mà anh em cần làm cho xong. Chúng ta xuống trong câu số 10. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Cho nên vấn đề là dâng hiến là bằng chứng. Dâng hiến là một cái bằng chứng của sự thật xảy ra. Nếu mà mình chỉ nói về ước vọng, hay là mình chỉ gọi là không có thực hiện những cái nguyên tắc mà mình biết đây ấy, thì nó sẽ bày tỏ rõ ràng tình trạng tâm linh của chúng ta. Chẳng hạn như nhiều khi chúng ta như thế này, mình thất thường trong sự dâng hiến. Thời gian lên xuống nhiều, cái nghe bài giảng như hôm nay, cái giật mình về viết một cái check cho lớn, sau đó dâng vô, rồi lại thất thường trở lại. Nhưng mà được yên ủi rằng mình có đáp ứng, mình có nghe bài giảng, có đáp ứng lại. Nhưng mà tôi bảo đảm là trong cuối năm mình cộng lại, cái số dân đó nó sẽ không phản ảnh được cái tiêu chuẩn hay là cái sự đòi hỏi hay là cái công việc mà Chúa muốn làm. Vì sao? Vì mình có cái ảo tưởng rằng mình đã làm theo. Phaolô nói, anh em, vấn đề dân hiến nó không phải là ảo tưởng, không phải là ý định. Dân hiến là khi anh em thực sự làm theo những gì mà Chúa dạy và đã được bày tỏ trong đời sống của anh em. Cho nên ông nói thêm, ông nói một điều hết sức là cần hiểu ở đây, câu số 7. Ông nói là anh em có nhiều điểm mà ân điển đang làm việc trong anh em. Anh em đang trỗi hơn về mọi việc, về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu thương. Ông nói là Chúa có làm việc trong đời sống của anh em trong hội thánh, nhưng mà anh em đang bị ngưng động, anh em đang bị đình trệ. Vì sao? Vì có một cái khía cạnh nữa mà anh em cần phải giải quyết trước mặt Chúa để ân điển không có bị ngừng lại trong đời sống anh em mà được tuôn tràn ra. Đó là khía cạnh về việc nhân đức này, tức là về cái công việc ân điển, về vấn đề dân hiến này. Anh chị em, có phải đó là nhiều khi tình trạng của chúng ta đó, là chúng ta sốt sắng nhiều chỗ chứ không phải không? Có sốt sắng trong việc hoạt động, hầu việc Chúa, ca hát, rồi thờ phượng, hay là nấu cơm, hay là làm bất cứ chuyện gì đó. Nhưng mà có khi là cái vấn đề khó khăn của mình nó nằm ngay chỗ này. Mà Phaolô đang nói là anh em đã thấy công việc ân điển làm trong nhiều cái khía cạnh của đời sống mình, thì hãy coi, hãy chú ý. Cái chữ là sao? Hãy chú ý, hãy để ý để mà giải quyết vấn đề này, đừng có để cho nó trôi qua. Hãy coi đây là cái vấn đề rất quan trọng để anh em phải giải quyết. Làm sao? Là để hãy thành tâm với Chúa, để làm cho trọn cái công việc của sự dâng hiến này. Có lẽ nơi đó tôi cũng nói thêm một điểm nữa, đó là không có sự thay thế trong sự dâng hiến. Không có sự thay thế trong sự dâng hiến nghĩa là sao? Nghĩa là nhiều khi những người làm công việc Chúa nhiều, mình thấy mình đổ công, đổ sức, đổ thì giờ rồi, thứ này thứ kia, mình nghĩ rằng như vậy là đủ, như vậy là cũng thế được. Nhất là khi mình thiếu thốn trong vấn đề tiền bạc, đó, mình nói như vậy thì mình cũng hầu việc Chúa cũng hết sức. Thì nhớ câu số 7 này, anh em đã được ân điển làm trọn trong những cái khía cạnh khác trong đời sống, nhưng không thể bỏ qua khía cạnh này vì nó đang làm cho anh em ngưng động lại. Anh em phải trở thành giống như người Macedon, vì phải mở cái cửa này ra thì ân điển mới tuôn trào ra trong đời sống của anh em. Cho nên chúng ta chú ý điều đó là không dùng, nhất là nhiều khi mình trong lãnh đạo đó, mình nói mình bỏ biết bao nhiêu thì giờ, mình bỏ biết bao nhiêu công sức lo cái này lo kia, mà vấn đề dân hiến nó không có chỉnh thì cũng rất khó để mà làm cái công việc cho hiệu quả. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn thấy về một điều ngạc nhiên là chỗ này, câu số 8. Tôi nói điều đó chẳng phải là truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Đây là câu mà Paulo nói là anh em, tôi muốn cho anh em thấy điều này, đó là tôi muốn anh em đo lường sự thật của lòng yêu thương anh em. Anh em đo lường bằng cách nào? Anh em đo lường bằng cách so sánh chuyện dâng hiến của anh em với những người khác. Lạ vậy, coi lại coi. Tôi nói điều đó chẳng phải là truyền dạy cho anh em, nghĩa là tôi nói điều này không phải là bắt buộc anh em. Như tôi nói trước đó là vấn đề mình có thể bắt người ta đóng thuế, mình có thể bắt đóng nguyệt liệm, nhưng mà không bắt ai dâng hiến được, vì dâng hiến là cái chuyện thờ phượng, chuyện đáp ứng với Chúa. Cho nên ông hiểu rằng tôi có thể bắt anh em đóng tiền, nhưng mà tôi không có bắt anh em dâng hiến được. Cho nên tôi nói điều này để anh hiểu một điều là nó sẽ là sự đáp ứng của anh em. Nhưng mà anh em đừng có tưởng tượng rằng bởi vì nó tùy thuộc anh em cho nên nó không thể đo lường được. Vì sao? Vì bởi kẻ khác làm gương sốt sáng, nghĩa là để mà so sánh với kẻ khác là kẻ nào đó? Người Macedon. Anh em so sánh với hội thánh của Macedon để làm gì? Tôi muốn anh em thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em. Tôi muốn anh em coi thử là cái lòng thật của anh em với Chúa có thật hay không. Thì ông hỏi là làm sao để biết? Thì là so sánh trong cái sự dâng hiến của mình với cái gương của người Macedon. Cho nên ngạc nhiên ở cái chỗ như thế này là sự dâng hiến không phải là cái chuyện cá nhân bí mật giữa mình với Chúa. Dĩ nhiên có những cái phần khác dạy dỗ là mình không có dâng hiến để khoe khoang, mình không có dâng hiến để mà cho người khác biết. Nhưng mà mình không thể nào tôi với Chúa làm sao không được, người khác thì sao cũng được. Không, ở đây nó rõ ràng là Phaolô nói rằng tôi muốn anh em nhìn vào cái gương của người Macedon và tôi muốn anh em so sánh với họ đó, anh em có thực sự yêu mến Chúa, đáp ứng với Chúa như vậy hay không. Cho nên vấn đề ở đây cái chữ thử lòng, thử sự thành thật của lòng yêu thương bằng sự dâng hiến là cái chuyện rất là dễ dàng chứ phải không? Vì mình có thể nói nhiều chuyện nhưng mà sự dâng hiến nó nằm đó, cái đáp ứng của Chúa nó nằm đó, cái sự thành thật của Chúa nó nằm đó. Mà điểm nữa đó là chúng ta ở trong phần này nó có một cái so sánh. Ở đây là chuyện chúng ta hơi khó hiểu một tí. Ở trong sự dâng hiến của mình, mình không nói là dâng hiến vì người khác. Giống như là lúc tôi còn nhỏ ở trong hội thánh thì rất thích những cái lúc mà gây quỹ.
Vì thích coi những người gọi là tai to mặt lớn trong hội thánh cạnh tranh trong sự dâng hiến, thi đua hơn nhau trong sự dâng hiến.
Mình ngồi đó cái có ông kia nói tôi dâng 20 ngàn, cái có bà kia 25 ngàn, cái giống như đấu giá vậy đó. Mình thấy rất là vui, thích thú, tại vì mấy người đó đấu nhau để coi ai dâng hiến cao hơn. Biết là anh chị em có cái kinh nghiệm đó không? Đó không phải là thái độ mà Phaolô nói ở đây, và chúng ta không muốn có cái thái độ đó để mà so sánh nhau như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, là nó có một sự cân bằng ở trong đời sống theo Chúa mà chúng ta muốn thấy. Chẳng hạn như trong hội thánh chúng ta thì không có
phổ biến danh sách dâng hiến của các tín hữu,
thì dự kiến những dự kiện dâng hiến của các tín hữu. Có thời gian tôi đi một hội thánh khác thì ở hội thánh đó là liệt kê hết, để tên, để tuổi, để số dân hàng tháng, rồi treo luôn ngay trên bảng để ID vô để cũng thấy. Mình hỏi tại sao làm như vậy? Nó là để khuyến khích tín đồ dâng hiến cho đầy đủ. À, không, mình không có muốn khuyến khích như vậy. Như tôi nói là nếu mà khuyến khích mà không phải vì sự dâng hiến, sự áp dụng như vậy nó làm sai trật cả cái tâm tư của người đó và cả hội thánh nữa. Nhưng mà Phaolô đang muốn nói điều gì? Phaolô đang muốn nói là có một sự thật của đời sống của chúng ta mà chúng ta có thể thấy được nếu chúng ta suy nghĩ về công việc chung và sự đóng góp của người khác. Ở trong chỗ của ban chấp hành với lại của chúng tôi thì có xem xét vấn đề dâng hiến trong hội thánh. Mình không phổ biến ra nhưng mà mình phải xem xét. Vì sao? Vì nó nói về cái tình trạng sức khỏe thiêng liêng của hội thánh. Và để biết tình trạng thiết sức khỏe thiêng liêng của hội thánh thì Phaolô nói là nhìn vào trong cái sự đáp ứng với ân điển của thành phần trong hội thánh. Thì nhiều khi mình thấy như thế này, có những người mình nhìn vào đó mình nói sao mà họ dâng kinh vậy, không hiểu đâu mà dâng, chắc tới phải khuyên là bớt đừng dâng nữa. Có nhiều khi họ đáp ứng quá mình cũng sợ, không biết là có gì còn lại để sống không, làm sao để mà trả tiền nhà tiền gì đó mình cũng lo. Nhưng mà mình phải ngừng lại để nói rằng như Chúa đã lo cho người đàn bà có 2 đồng kèn dâng cho Chúa thì cái chuyện đó để Chúa lo. Nhưng mà mình cũng có thể so sánh thấy như thế này, có những gia đình hay những anh chị em có khả năng hơn, có công ăn việc làm nhiều hơn mà không dâng đúng, không dâng đủ. Thì đó là điều mình cũng phải thấy là nó nói lên cái tình trạng của hội thánh Chúa, tình trạng tâm linh của từng người. Và Phaolô muốn nói ở đây rằng anh em cần suy nghĩ tới điều đó, tôi muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì sẽ có một ngày cái chuyện này nó không bí mật nữa. Sẽ có một ngày khi Chúa trở lại, Chúa đâu có hỏi chuyện bí mật nữa đâu. Chúa hỏi là những cái gì Chúa ban cho đời sống của mình, ân điển Chúa đổ vào trong đời sống của mình thì đã phản ứng, đã đáp ứng, đã dâng hiến, đã làm thành những công việc của Chúa như thế nào. Mỗi người sẽ trình bày công việc mình trước Đức Chúa Trời mà. Chúa ban bao nhiêu ta lân thì sẽ trình bày cái công việc kết quả của ta lân đó. Chúa đã ban cho bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cơ hội, sẽ có chỗ để lúc đó là không phải thử nữa mà lúc đó sẽ đo sự thành thật của lòng yêu thương rõ ràng chắc chắn trước mặt Chúa. Nghĩa là chúng ta có thể nói như thế này, nhìn vào thời khóa biểu và nhìn vào cái checkbook thì biết đức tin, thì biết lòng thành thật yêu thương Chúa, yêu thương hội thánh, yêu thương công việc Chúa như thế nào. Và đó là điểm mà chúng ta muốn nhận biết. Phaolô đi tới một phần nữa, tôi không có thời giờ đi vào, nhưng mà tôi muốn chúng ta chú ý tới điểm này. Đang nói về sự dâng hiến, đang nói về sự chứng minh cái lòng yêu thương, đang muốn nói về cái bằng cớ rõ ràng hơn hết để đo lường cái lòng yêu thương bên trong, thì Phaolô viết cái câu này. Và cái câu này để cho chúng ta hiểu tại sao đang ở trong giữa này, thì Phaolô nói câu số 9: vì anh em biết ơn Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ông không phải là ông đang nói nửa chừng, ông nói để tôi ngừng lại, giờ tôi chuyển qua cái chuyện khác, tôi muốn nói về sự sanh ra của Chúa, sự hy sinh của Chúa, sự chết của Chúa, lòng yêu thương của Chúa. Ông đang nói về cái điểm gì? Ông đang nói về tôi muốn thử xem sự thành thật của lòng yêu thương anh em là thế nào, và tôi muốn cho anh em biết lòng yêu thương thành thật hơn hết, rõ ràng hơn hết, cái chứng minh mà hùng hồn hơn hết, chắc chắn hơn hết, đó là sự hy sinh của Chúa Giêsu cho anh em. Sự mà Chúa Giêsu Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Rồi ông trở lại, ông nói là ấy là vì đó, cho nên anh em phải hiểu rằng anh em thấy được cái sự chứng minh chắc chắn của thập tự giá Chúa, thì anh em có thể thấy được sự chứng minh của cuộc đời theo Chúa trong sự dâng hiến, trong sự đáp ứng với ân điển. Cho nên rất đơn giản anh chị em, chúng ta biết mình đang yêu Chúa thế nào, yêu hội thánh thế nào, yêu công việc Chúa thế nào, chỉ về dở sổ ra coi thì biết. Phaolô đang so sánh mà, đang so sánh là tôi dở sổ của người Macedon. Họ làm sao? Họ trong nhiều sự hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, trong cơn rất nghèo khổ của họ rải rộng một sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Tôi làm chứng cho họ, họ đã tự nguyện quyên theo ý sức mình, quá sức mình nữa. Này xin chúng tôi để làm ơn cho họ có dự phần vùa giúp các thánh đồ. Họ làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Còn các anh em Corinto, tôi sẽ gửi tiếp tới với anh em lần thứ 3. Để anh em đã nghe lời người như thế nào thì bắt đầu cái chuyện mà anh em đã hứa 1 năm trước rồi. Bây giờ làm sao? Anh em là chẳng những ra tay làm việc này, nhưng bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo thế. Corinto, anh chị em cần đáp ứng rõ ràng với ân điển Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta không có thời giờ đi vào trong chỗ này, nhưng mà tôi muốn ngừng lại ở đây để chúng ta đo lường lại cái sự đáp ứng. Thứ nhất là cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa ban cho. Thứ hai rằng ở đây nó nói lên một cái cuộc đời đã được thấm nhuần ở trong ân điển của Chúa để đáp ứng với Ngài. Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Dâng hiến là đáp ứng với ân điển, dâng hiến bày tỏ lòng yêu kính Chúa, dâng hiến là bằng chứng của sự yêu thương. Anh em biết ơn của Đức Giêsu Christ chúng ta. Trong sự đáp ứng của chúng ta, xin chúng ta nghe lại thì đáp ứng với Chúa và với ân điển Chúa. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Thì mọi người thưa với Chúa đều cùng cùng nói.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Đức tin thật trong dân hiến, trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Kính lạy Chúa, chúng con cảm đội ơn thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus Christ của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa một lần nữa đem chúng con trở lại nơi hình ảnh dịu vời của ân điển Chúa, sự ban cho tột đỉnh của Ngài cho chúng con. Chính Chúa Jesus Christ của chúng con là đấng vốn giàu có trong đời đời, vì chúng con trở nên nghèo, đã ban tất cả cho chúng con trong Ngài, qua con Ngài, để cho chúng con được giàu trong Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con thấy Chúa rõ hơn, cho chúng con suy niệm về hình ảnh này cách thâm sâu hơn, cho lẽ thật này đụng tới tấm lòng chúng con rõ ràng, để chúng con biết rằng mục đích của đời sống của chúng con là cho Chúa, vì sự vinh hiển Chúa, cho sự đẹp lòng Ngài, cho nước Chúa, cho chương trình của Ngài. Và tất cả những cơ hội, phương tiện Chúa đặt để trong đời sống của chúng con là để đáp ứng với ân điển mà Chúa đã ban cho chúng con qua Chúa Giêsu. Xin Chúa dạy lòng chúng con yêu Chúa hơn. Xin Chúa cho chúng con thấy ân điển này sâu xa hơn, để chúng con đáp ứng phải lại hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời của chúng con, cho chúng con chiêm ngưỡng tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha cách thành thật thâm sâu. Cho chúng con tận hưởng ân sủng của Đức Chúa Con, ban ơn cho chúng con tại thập tự giá, và đem chúng con đến chỗ tin cậy vâng lời, sự sai phái hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa, để chúng con sống trọn thành trong sự đáp ứng với ân sủng Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống của chúng con, để khi Chúa trở lại, chúng con cùng tham dự trong sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ.
Dạy con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.